Hân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ hai mỗi tuần. Xin chào giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, khách mời của chương trình ngày hôm nay.
Chào cô. Chào các quý vị.
Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp. Chúng ta ngày hôm nay sẽ nói về đề tài rất là hấp dẫn đối với các bạn trẻ ở Việt Nam. Một điều mà tất cả những ai có giấc mộng đi du học đều mơ ước đạt được, đó là những học bổng dành cho con đường đi du học của mình. Cái cuộc hành trình này nó sẽ nhẹ nhàng biết bao nếu như chúng ta tìm được một học bổng thích hợp với mình. Không phải lo tiền trang trải học phí hoặc là tiền sinh hoạt phí nếu được. Thì đó là một cái mơ ước rất là lớn, và để đạt được cái mơ ước này nó có rất là nhiều những điều kiện mà các bạn phải trải qua, không những là điều kiện về học lực, về khả năng bản thân, về trau dồi rèn luyện, có những cái tố chất đòi hỏi cần thiết, mà các bạn còn phải có những kinh nghiệm để săn tìm những cái loại học bổng thích hợp với mình vào đúng lúc, đúng nơi, đúng thời điểm nữa, chứ không phải là ai giỏi cũng may mắn nhận được học bổng, mà nhiều khi hay không bằng hên nữa đó các bạn. Thành ra chương trình ngày hôm nay Trà My xin mời các bạn cùng giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn tìm hiểu những cái cách thức làm thế nào để mình tìm những cái học bổng nó nhanh nhất, nó hiệu quả nhất và nó đáp ứng đúng cái nhu cầu, cái sở thích ở cái con đường học vấn của mình, cái sự lựa chọn của mình nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về rất là nhiều những loại học bổng khác nhau. Các bạn theo dõi chương trình có những thắc mắc nào để bên dưới phần bình luận nhé. Trước hết xin mời giáo sư cho Trà My được tìm hiểu, nói về du học Mỹ thì hệ thống giáo dục Hoa Kỳ dành những loại học bổng nào từ thấp tới cao, hoặc là từ phổ biến tới những cái loại khan hiếm nhất dành cho du học sinh nước ngoài, đặc biệt là du học sinh từ châu Á như Việt Nam. Thưa giáo sư.
Thưa cảm ơn cô, hôm nay cái đề tài rất là hấp dẫn và rất là hữu ích cho các sinh viên có cái giấc mơ đến du học ở Mỹ. Thì để trả lời câu hỏi của cô thì cái vấn đề học bổng ở Mỹ nó rất là phức tạp. Nhưng mà nói chung ra thì chia ra ba cấp. Cấp 3 là có nghĩa là cấp trung học ở Mỹ. Cấp thứ nhì là cấp đại học cho 4 năm. Và cấp thứ ba là cấp cao nhất là cấp cao học cho thạc sĩ và tiến sĩ. Đó là ba cấp.
Như vậy là trước nay mình nghe nhiều nói tới cái cấp là đi học chủ yếu ở Mỹ là từ đại học trở lên, và nghe nhiều về học bổng từ đại học trở lên, nhưng mà không, các bạn không biết là ở cấp 3 cũng có những cái loại học bổng dành cho các bạn học sinh trung học mà đi du học. Tuy là nó hiếm hơn, nó giới hạn hơn, nhưng mà vẫn có. Nhưng mà để làm sao có được và những cái dạng học bổng đó dành cho những ai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong vài phút nữa thôi. Trước khi bắt đầu thì có nhiều người bạn muốn xin được điện thoại liên lạc với giáo sư, chắc là họ có những câu hỏi thắc mắc về học bổng. Liên lạc với giáo sư như thế nào ạ?
Thì qua cái email là hay nhất, Nguyễn, nguyen@cua.edu. CUA là C Charlie U Utah A Adam .edu. Mà nếu mà không có chắc thì cứ lên cái Đại học Công giáo Hoa Kỳ kiếm cái tên của Charles Nguyễn là ra liền.
Dạ, giáo sư vừa đọc cái email của giáo sư là Nguyễn A Vòng.
Dạ, yes.
CUA tức là chữ
cua đó,
C U chữ A viết tắt của Đại học Công giáo Hoa Kỳ chấm edu tức là edu tức là viết tắt của chữ giáo dục đó, education. Dạ, các bạn có thể liên lạc với giáo sư qua địa chỉ này, thắc mắc về những gì liên quan tới học bổng hoặc là du học Mỹ nhé. Bây giờ thưa giáo sư, mình vừa giới thiệu tới các loại học bổng, nó có cả dành cho các bạn cấp 3, 9, 11, 12 v.v. Thì thưa giáo sư, những cái loại học bổng này nó hiếm lắm, và đó là những dạng học bổng nào, từ những ai cung cấp và dành cho những thành phần nào thưa giáo sư?
Trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết của những cái học bổng của các trường cấp 3 ở Mỹ thì nói chung ra thì các bạn nên biết rằng là hệ thống ở Mỹ có chia ra là một loại trường công, công lập và tư lập. Có nghĩa là trường công lập ấy, thường thường là các tiểu bang họ coi như là cho cái funding, cho tiền để mà ủng hộ của những cái trường đó. Còn trường tư ấy, thì độc lập. Thì bởi thế cái hệ thống về học bổng, các bạn phải biết cái chuyện đầu tiên đó là các bạn phải biết đi cấp 3 mà đi vào năm nào. Thì thường thường là theo những cái kỳ trước chúng tôi đã nói là lớp 9, lớp 10, lớp 11 là 3 năm tốt nhất cho các bạn đi để mà qua đại học một cái trường cấp 3. Và các bạn nên biết rằng nếu mà qua Mỹ, nếu đi học ở một trường công thì cái luật của họ là chỉ học tối đa một năm mà thôi. Và từ nhiều trường họ có thể cấp cho cái bằng ra trung học, nhiều trường không có cấp. Còn ngoài ra thì những cái trường tư lập thì tại vì các bạn phải trả tiền, ít khi mà có học bổng trường tư lập, thì các bạn muốn học bao nhiêu cũng được. cho đến khi ra trường. Đó là cái sự khác biệt giữa cái trường công lập và tư lập. Nói về học bổng thì chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những trường công lập về cấp 3 ở Mỹ là được ủng hộ qua những người trả thuế là taxpayer ở Mỹ. Bởi thế khi các bạn muốn học một trường nào thì trên nguyên tắc là cái trường đó là phải được công nhận của SEV, chương trình mà giao lưu và đi du lịch ở Mỹ từ cái Homeland Security. Trường đó là phải được công nhận trước đã. Và nếu mà các bạn muốn học cái trường đó thì trên nguyên tắc là các bạn phải học trả theo những cái lệ phí, những cái học phí mà các người bên Mỹ, những người mà trả thuế trong cái vùng đó phải trả, thường thường từ 8.000 cho đến 10.000 đô la. Nhưng mà ngoài ra có những cái trường công lập, có những cái trường thiết lập với những cái nước giống như Việt Nam mình, có chương trình giao lưu, có nghĩa là exchange program, có nghĩa là vừa đi học sinh viên ở học sinh ở Việt Nam có thể qua học ở Mỹ, và học sinh ở Mỹ đi về Việt Nam học. Những cái chương trình đặc biệt này thường thường thì cái học phí thì được học bổng 100%, không cần phải trả tiền. Nhưng mà nếu muốn qua chương trình này thì qua những cái agency, qua những cái dịch vụ, thường thường là ở Việt Nam thì họ có thể là bắt trả một số lệ phí tối thiểu nào đó. Mà đó là chỉ có những cái trường nào mà đó có chương trình thiết lập để mà về giao lưu về văn hóa giữa hai nước. Nhưng mà ngoài ra những cái đại học, những cái trường cấp 3 khác thì các bạn phải trả tiền, vừa tiền học phí và phải trả tiền ăn ở một gia đình. Có thể là họ volunteer, họ cho các bạn ở mà không có phải trả. Và nếu mà không có thì phải trả tiền mình ở trong một gia đình nào đó ở gần cái trường đi học. Đó là cái hệ thống mà học bổng. Học bổng có nghĩa rằng là nếu chỉ có qua những cái trường chương trình giao lưu mà thôi. Nếu mà không có chương trình giao lưu thì các bạn phải trả 100% cái tiền.
Như giáo sư có nói là ở cấp 3 đó thì hệ thống trường công của Mỹ là họ vận hành dựa theo cái nguồn quỹ được cấp, quỹ của tiểu bang hoặc là quỹ của liên bang, chủ yếu là từ tiền đóng thuế của người dân. Cho nên cái phục vụ của họ, mục tiêu của họ chủ yếu là phục vụ cho dân bản địa, những cư dân sinh sống trong khu vực. Thậm chí là nếu như tiểu bang này mà đi qua tiểu bang khác học thì cái học phí cũng phải đóng khác nữa. Cái người khác tiểu bang là phải có cái mức học phí nó khác với người trong tiểu bang. Tại vì họ muốn phục vụ cho cư dân trong tiểu bang với những cái đồng thuế của chính những người cư dân đó đóng vào cho cái hệ thống trường công ở cái tiểu bang đó. Thành ra cái mức lệ phí mà những người ngoài tiểu bang, kể cả những người ngoài nước Mỹ phải vào để học ở một cái trường công tại một cái địa phương nào đó thì nó tương đương như nhau, là nó khoảng 8.000 tới 10.000 một năm. Còn tất cả những cư dân trong bang thì được miễn phí trong hệ thống trường công từ lớp 1 tới lớp 12. Cái sự miễn phí đó là vì họ dùng thuế của nhà nước thì họ phục vụ lại cho nhân dân, thành ra họ không có cái nguồn quỹ nào dư để mà phục vụ hoặc là mở ra để mà cho những cái bạn du học sinh từ nước ngoài vào học cả. Và những cái chương trình học bổng dành cho cấp 3 này nếu có thì nó chỉ nằm ở cái sự giới hạn là những trường đó có những chương trình giao lưu trao đổi văn hóa qua lại với những chương trình kết nghĩa anh em ở Việt Nam chẳng hạn, là cái đó là một cái sự trao đổi và có ký giao kèo với nhau giữa đôi bên. Và những trường đó thì gửi học sinh qua thì bên kia thì gửi học sinh lại với cái mục đích là trao đổi văn hóa, với thời gian cao lắm là một năm. Các bạn được cái học bổng một năm đó để tìm hiểu về văn hóa, lối sống, cách học tập, giáo dục của nước sở tại mà thôi. Sau đó các bạn phải trở về nước để tiếp tục công việc học tập của mình từ tại nước của mình. Mà nếu tiếp tục nữa thì các bạn có thể đi vào trường tư của Mỹ để mà học tiếp những cái năm còn lại, du học ở những cái năm còn lại ở cấp 3, nhưng mà phải trả tiền. Đó là do các bạn tự túc du học ở trường tư. Chứ còn trường công thì không có cái chuyện là học bổng hoặc là chấp nhận cho du học sinh tới du học. Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Nhiều trường tư ở Mỹ cũng có những cái chương trình cho những sinh viên ưu tú của Việt Nam. Tôi có biết một cái trường hợp là người bạn cho con gái qua học ở vùng này, xong rồi có một cái trường công. Và trong cái thời gian đó anh ta phải trả tiền rất là nhiều, tới đến 10.000 đô la một năm. Sau đó có cái cơ hội xin học bổng của một cái trường tư và họ cho học bổng cho đến 2 năm sau đó, và sau đó thì lên đại học. Đó là có nhiều trường tư họ có những cái chương trình đặc biệt dành cho sinh viên ngoại quốc như ở Việt Nam, và những sinh viên đó ưu tú.
Dạ, và cái chương trình học bổng dành cho cấp 3, tức là cấp trung học đó thưa giáo sư, là mỗi một lần họ cấp như vậy đó là có thời lực, hiệu lực thời gian đó là 1 năm hay là cấp 2 năm hay cấp nguyên một lốt là 3 năm? Và những cái tiêu chuẩn đó là chỉ xét duyệt lần đầu thôi hay là mỗi năm họ xét duyệt lại thưa giáo sư?
À, chúng ta đã nói rồi là nếu mà qua đây học cấp 3 mà học trường công thì tối đa là chỉ 1 năm mà thôi. Nếu mà trường tư thì thường thường nếu người ta cho học bổng thì người ta cho học bổng từ khi vào cho đến khi ra trường, với điều kiện là cái điểm trung bình của mình phải được cái tối thiểu như thế nào. Có nghĩa rằng là nhiều trường họ rất là gắt, họ bắt là tối thiểu là 3.5 để được tiếp tục. Còn sau đó nếu không được thì phải trả tiền. Có nhiều trường thì có thể thấp hơn cho đến 3.2. Đó, chẳng phải là họ cho học bổng mà không có điều kiện. Mà thường thường cho học bổng là cho đến khi mình ra trường lấy cái bằng trung học của trường đó luôn.
Dạ, nói về cái học bổng cho cấp 3, những điều kiện bắt buộc phải có là gì thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái điểm trung bình ở Việt Nam là phải rất là tốt. Thường thường là 6.5 cho đến 7 chấm thì mới được đi. Họ không muốn đưa những sinh viên mà không có ưu tú qua. Và ngoài ra cái điểm Anh văn cũng phải đạt được 222 điểm. Với chứng chỉ của IELTS là nó hơi khác khác. IELTS thường. Thì đó tiếng trình độ Anh văn, nhiều trường họ buộc là phải có học tiếng Anh 5 năm trước khi qua Mỹ. Đó là hai cái là quan trọng nhất, là cái điểm trung bình ở trong trường và điểm về tiếng Anh. Vâng.
Ngoài ra thì có những cái điều kiện nào phụ kèm, tức là phải có lịch trình sinh hoạt kinh nghiệm ngoại khóa liên quan hay là...
Vâng, cái đó thì nó liên quan đến cái vấn đề đi xin vào đại học nhiều hơn. Thường thường ở dưới này thì người ta chỉ cần hai cái điểm đó, là một cái điểm có thành tích học tập rất là khá là quan trọng nhất, cái điểm trung bình phải cao và trình độ Anh văn được tốt, là như vậy là đúng rồi.
Dạ, thưa giáo sư, thông thường những cái học bổng dành cho du học sinh cấp 3 đó, thường thường là trong khoảng thời gian nào trong năm thì họ có mở ra để các bạn có săn tìm, thì nhớ là địa điểm, cái thời điểm đó là cái thời điểm mà các bạn nên đi vòng vòng các website của trường học là hay là những cái website về giáo dục Mỹ để mà tìm kiếm, vì nơi đó lúc đó nó là có những cái cơ hội đang mở ra. Tại vì có nhiều khi trong năm học rồi thì họ đâu có mở học bổng nữa. Các bạn cần phải biết cái thời gian mà gọi là dạ cao điểm để mình có thể có nhiều cơ hội xin học bổng thưa giáo sư.
Thì tất cả các trường trung học ở Mỹ thường thường họ bắt đầu vào cũng giống như là mùa thu của các đại học, thì các trường đại học thường thường bắt đầu vào đầu tháng 9, thì thường thường các trường trung học bắt đầu là tháng 7 hay tháng 8 cơ. Thì là muốn được tập nhập học vào cái đó thì các bạn phải chuẩn bị chương trình để mà xin học bổng trước đó 1 năm, có nghĩa là có thể năm trước đó là tháng 7, tháng 8, năm trước đó là đã nạp đơn rồi. Và cái thường thường cái hạn mà hết là khoảng đâu là cuối năm, trước cái năm mình đi học, có nghĩa là December 31st của cái năm mà trước khi mình nhập học của trường trung học đó. Mỗi cái trường trung học ở đây nó khác, nhưng mà tổng quát thì là như vậy. Phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ trước 1 năm, tối thiểu trước 1 năm. Cái vấn đề mà quan trọng nhất là mình phải muốn đi về vùng nào, tại vì nhiều người họ cứ nghĩ rằng là cứ qua Mỹ là qua Mỹ mà thôi. Nhưng cái vấn đề mà những cái vùng ở đây nó khác nhau rất là nhiều về khí hậu, về những cái dân tình. Nhiều người họ muốn ở bên Northeast, bên nhiều người là ở bên West, thì nhiều người họ không biết rằng là đến nước Mỹ nó rất là rộng lớn, bởi thế cái vấn đề location, cái chỗ mình muốn học rất là quan trọng. Cái đó là quan trọng nhất khi mà mình quyết định ra cái địa điểm mà mình muốn ở Mỹ trong thời gian học cấp 3. Cái thứ nhì là phải kiếm cái trường nào nó thích hợp với mình. Cái thứ ba là kiếm cái trường đó có những cái chương trình hay không. Đó là mình phải đi tên từ trên xuống dưới. Nhưng không biết là cứ đi học trường nào cũng được. Đến qua đây có một cái vùng nào bó mà tuyết rất là nhiều thì cảm không thích. Lại muốn chuyển qua trường thì là chuyển qua trường khác thì lúc đó quá muộn.
Dạ, như giáo sư nói là muốn xin học bổng là phải chuẩn bị trước 1 năm, có nghĩa là trong năm nay là mình đã phải nhắm tới học bổng của năm sau, chứ còn không thể nào mà trong vòng 1 năm nay mà mình xin được cái học bổng mà có thể thành hiện thực được. Các bạn phải chuẩn bị trước 1 năm, và cái thời hạn mà các bạn nộp đơn đó thì thường là tháng 7, tháng 8. và cái thời hạn cuối cùng, hạn chót cuối cùng của cái năm đó đó, thường thường là cuối năm, tức là tháng 7, tháng 8 nạp, thì cuối năm đó là đóng lại, người ta không còn mở ra để cho tất cả những cái hồ sơ nào khác nộp vô nữa, và người ta có một năm để xét duyệt những cái hồ sơ đó, và sau đó người nào, ứng viên nào có những cái điều kiện, có những cái tiêu chuẩn mà hợp với lại những gì mà người ta tìm kiếm thì người ta sẽ liên lạc với các bạn. Nhưng mà thưa giáo sư, một khi xin học bổng như vậy đó thì một học bổng nó có hiệu lực bao lâu? Nó có những cái điều kiện nào ràng buộc đính kèm hay không?
Chúng ta đã nói qua sơ rồi là trường công thì tối đa chỉ có một năm mà thôi, và có nghĩa là cái hành kiểm của mình rất là tốt trong thời gian đó, không có phạm những cái luật lệ của trường giống như tất cả các học sinh khác. Còn những trường tư thì thường thường là được nhận vào và đến khi ra trường thôi, đến khi nào mình quyết định là ra thôi, với điều kiện là phải đạt được những cái điểm trung bình tối thiểu.
Vâng. Như vậy là cái điều kiện ràng buộc duy nhất mà các bạn có thể nghĩ tới, cơ bản nhất, đó là cái hạnh kiểm của mình. Tức là học lực phải xuất sắc là không nói rồi, nhưng mà cái hạnh kiểm phải chuyên cần và phải không có những cái vi phạm nào cả về mặt nội quy trường học, về mặt di trú, về mặt tất cả, thì các bạn mới có thể giữ được cái học bổng của mình. Như là ban đầu các bạn xin được, thí dụ như một cái học bổng kéo dài một năm, mà nếu giữa đường các bạn có những vi phạm như thế nào đó, thì gian lận, quay cóp hay là gì đó, thì lúc đó là cái học bổng đó tự động sẽ hết hiệu lực. Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ nói về những cái nơi mà có thể là những cái kho tàng để tìm kiếm học bổng cho các du học sinh ở bên nước ngoài, ngoài nước Mỹ, thì đó là những cái chương trình nào, hoặc những cái website nào, những địa chỉ nào thân thuộc và uy tín, có thể là nơi giới thiệu nhiều các loại học bổng khác nhau cho các bạn có thể tìm kiếm, thưa giáo sư?
Là cô muốn nói về cái cấp 3 hay là tổng quát?
Dạ vâng, mình đang nói về cấp 3 trước, bữa ngày hôm nay các bạn có những câu hỏi nào về học
chúng ta trong cái tinh thần mà trước này chúng ta đã nói rằng là mình không cần phải là kiếm tất cả những cái chương trình học bổng trên nước Mỹ của từng trường, tại vì quý vị phải biết rằng là không phải một trường cấp 3 nào trung học của Mỹ họ cũng có thể nhận được các học sinh ngoại quốc. Có nhiều trường công lập ở bên này, tại vì cái lề luật của cái tiểu bang đó hay là của cái county đó thì họ không có nhận được những sinh viên từ ngoại quốc qua hay là từ Việt Nam qua chẳng hạn. Thì cái đầu tiên là mình phải biết rằng là không phải tất cả các trường trên nước Mỹ đều nhận được. Cái thứ nhì là những cái trường đó là phải có SEV là theo được chứng nhận của Homeland Security. Thì cái hay nhất thì các quý vị lên cái Homeland Security có cái website mà chúng ta có thể cho sau này, thì người ta cho mình những cái một cái list, một cái
tức là trang web của Bộ An ninh Nội địa Mỹ,
họ có cho biết những cái các trường trung học nào trong nước Mỹ đã nộp để được chứng nhận qua cái cơ quan này, tại vì không phải ai cũng được công nhận, tại vì nhiều trường trung học ở Mỹ không được công nhận để đón tiếp các sinh viên ngoại quốc. Phải trải qua những cái điều kiện để mà Homeland Security Department của họ quyết định. Cái thứ ba là khi mà mình biết được những cái tên trường nào mà có thể nhận được sinh viên ngoại quốc, thì mình phải biết rõ ràng là 1% họ không phải là muốn bao nhiêu cũng được, họ cho một giới hạn một năm chỉ 20 người hay là 50 người chẳng hạn, thì mình phải mau mắn hơn là mình liên lạc. Cái hay nhất là liên lạc thẳng với những cái trường đó. Mình biết cái vùng nào rồi thì mình liên lạc những cái vùng đó, thì có một những cái đơn vị để lo lắng về chương trình gọi là quốc tế, gọi là international office, thì mình nên liên lạc những cái văn phòng đó, thì họ cho biết rằng là chúng tôi có chương trình học bổng hay có chương trình giao lưu với Việt Nam hay không, và như vậy thì mình hiểu rõ ràng là cái trường đó mình nên apply hay không. Đó thì cái đó là hay nhất. Ngoài ra thì có thể là Google, mình có thể lên dùng cái search engine, mình có thể hỏi những cái câu hỏi rằng là ở cái vùng này, cái thị trường cấp 3 nào có chương trình giao lưu với Việt Nam, thì nó ra liền rất là ít, rất là ít. Chúng tôi biết rằng là thậm chí là tôi cũng có Google, tôi coi thì có hiện tại có những cái chương trình mà giao lưu với Việt Nam không phải từ những cái trường cấp 3 nhưng mà qua cái dạng của một cái đại học. Ví dụ bây giờ một cái đại học nào ở cái vùng này họ làm việc chung với lại một cái trường cấp 3, họ làm ra một cái chương trình giao lưu với Việt Nam, thì cái đó thường thường có những chương trình học bổng để họ muốn khuyến khích những sinh viên Việt Nam qua học ở bên này. Nhưng mà ngoài ra thì không ít khi có những trường cấp 3 nào mà tự nguyện qua Việt Nam làm chương trình giao lưu để đưa học sinh qua đây được miễn phí, tại vì họ rất là lo lắng về những sinh viên nội bộ này chưa cung cấp được cái nhu cầu của, thì làm sao mà họ ra họ giúp cho những sinh viên ở ngoài quốc được. Đó thì cái dạng mà làm việc giữa một trường trung học và một trường đại học ở Mỹ, đó là một cái chương trình rất là hay, là thường thường những cái chương trình nó có những chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên ngoại quốc.
Dạ, còn đối với cấp 3 này mình đang nói là tất cả những cái dạng học bổng mà mình vừa nói qua đó là do các trường tư lập hoặc là công lập mà họ tùy, hoặc tùy là họ có cái chương trình dành cho du học sinh nước ngoài hay không, có học bổng hay không là tùy. Nhưng mà ở cái cấp 3 này có những cái dạng học bổng của cấp quốc gia, cấp nhà nước mà qua đó thì nhà nước tức là chính phủ Mỹ cấp, và sau đó các bạn nhận được cái học bổng này rồi thì các bạn tùy nghi lựa chọn cái nơi nào các bạn muốn đến học thì học, có hay không thưa giáo sư?
Không, theo tôi biết thì không có cái international program đó. Cái chương trình mà gần nhất, câu hỏi của cô là những chương trình phối hợp của các đại học với nó gọi là những cái chương trình phối hợp giữa đại học và trung học, thì các sinh viên các học sinh ở những cái trường trung học đó có thể lên lấy lớp ở những trường đại học và được công nhận những cái credit, những chứng chỉ đó được công nhận vào năm thứ nhất chẳng hạn. Thì đã họ thu hút cái, những cái sinh viên đó để vào học full time sau khi ra trường ở trường trung học. Thì dựa những chương trình đó thì sinh viên Việt Nam có thể xin qua được, tại vì họ đặt ra những cái hệ thống để mà giúp đỡ các sinh viên như ở Việt Nam qua được học miễn phí qua chương trình trung học. Mặc dù là trung học nhưng mà thật ra học ở đại học và sau đó được chứng nhận, được công nhận và dùng cái thẻ chứng chỉ đó đi thẳng vào đại học luôn. Đó là chương trình chúng tôi biết là khoảng 5-6 đại học ở trên nước Mỹ có những cái chương trình như vậy.
Giáo sư có thể liệt kê ra những cái tên đại học đó được hay không?
Tôi cũng nhớ rõ, nhưng mà tôi nhớ ở Minnesota là một và ở Colorado là hai. Chúng ta có thể đưa ra cái list đó sau khi mình có thể là để
trong
cái website
tới
ở trên
nhá.
Đó. Dạ. Vâng, vâng.
Dạ, vì mình thật ra là mình sẽ nói về tất cả các dạng học bổng khác nhau vào chương trình ngày hôm nay, không còn nhiều thời gian nữa mà mình chỉ mới tập trung nói được cái học bổng của cấp 3 thôi. Còn tất cả những cái dạng học bổng của cấp đại học, thạc sĩ và sau thạc sĩ nữa, tức là tiến sĩ, thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ nói trong những kỳ tới. Mong quý vị theo dõi và đặt cho những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của quý vị đang quan tâm để chúng tôi có thể giúp quý vị giải đáp. Thưa giáo sư, nói về cái giá trị của cái loại học bổng cấp 3 đó, thì như giáo sư nói là trung bình thông thường là chỉ thấy là một năm thôi, thì cái giá trị của cái học bổng này về mặt thực tế tài chính là như thế nào, và về mặt giá trị thực thụ về học vấn mà các bạn đạt được trong một năm đi học đó ra sao thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là chương trình trung học ở Mỹ nó rất là dồi dào, có nghĩa trong khi đi học ở Mỹ thì các bạn có cái cơ hội tiếp xúc với các học sinh ở bên này, có dịp để mà học trao luyện thêm cái
ngôn ngữ văn hóa
của mình. Ngoài ra thì khi mà được học bổng thì từ 8.000 cho đến 10.000 tùy theo cái tiểu bang. Thường theo tôi biết rằng là tùy theo những cái cách thức, nếu mà các bạn được học bổng 100% thì thường từ đến 8 cho đến 10.000. Nhưng các bạn nên nhớ rõ ràng là họ không bao giờ họ giúp cho mình về vấn đề mà ăn ở, có nghĩa là vấn đề ăn ở có hai trường hợp. Có nhiều gia đình ở Mỹ họ tự nguyện họ đưa sinh viên Việt Nam về ở chung mà không có lấy một đồng xu nào hết, có nghĩa là tự nguyện, có volunteering, tại vì những cái gia đình đó họ rất là quý những sinh viên ngoại quốc như sinh viên Việt Nam và họ muốn giúp đỡ, thì có những cái chương trình đó được phối hợp qua những cái trường cấp 3. Thì các bạn phải hỏi trước tiên là có những cái volunteering family, có những gia đình tự nguyện. Mà nếu không có những gia đình tự nguyện đó thì phải có những gia đình họ muốn đưa sinh viên về mà họ phải trả một số tiền rất là tối thiểu để mà các bạn. Nhưng mà nhớ rằng là cái vấn đề ăn ở là một cái những cái cost, những cái expense mà mình không có để ý đến. Tại vì đến đó là cái học bổng là một phần, nhưng mà vấn đề ăn ở về
chi phí sinh hoạt, dạ.
Vâng, thì cái đó là cũng là một trong những cái vấn đề mà các bạn nên nhớ. Thường thường thì khoảng đâu từ 5 đến 8 ngàn đô la một năm thì cũng là tốt rồi. Có nghĩa là ăn ở mình trả tiền cho một cái gia đình nào đó mà họ willing để mà họ đưa cho mình vào ở trong nhà đình đó.
Dạ, nhưng mà cái chương trình học bổng trao đổi này là bắt buộc phải có gia đình chủ nhà của nước sở tại nhận chứ còn không có ở ký túc xá hả giáo sư?
Không cô, tại vì theo chúng biết những cái trường tư thì có kiến trúc xá, nhưng mà những trường công ở đây thì các sinh viên chỉ tới học và đi về thôi. Thì về cho những cái sinh viên ngoại quốc thì mình phải có gia đình tự nguyện cho mình ở được miễn phí, hay là ở những gia đình mình phải trả tiền. Mình
Dạ.
có thể dùng cái xe hệ thống đi xe bus miễn phí. Thì những thường thường những gia đình đó thì họ ở trong cái khuôn trong chung quanh cái những cái trường mà cái boundary đó là gần cái trường đó, thì các
Dạ.
sinh viên này vấn đề chuyên chở thì rất là dễ dàng, tại vì họ cũng sẽ đến đón những cái sinh viên ở quốc nội để đi học ở đó, thì những sinh viên ngoại quốc có thể dùng cái bus, những cái xe bus để đi học luôn.
Dạ, và ở cấp 3 đó thì trường công, hệ thống trường công cấp 3 ở Mỹ thì không có ký túc xá là vì hầu hết là họ phục vụ cho dân sở tại bản địa, tức là người cư dân địa phương. Họ có nhà ở đó, họ tới trường đó gần nhất để mà họ học chứ không có một cái hệ thống ký túc xá vì họ không đón những cái người học sinh từ nơi khác tới, dù là tiểu bang khác hoặc là dù là nước khác nữa. Thì thành ra đó là cái lý do mà các bạn đi du học ở cấp 3 sẽ không có một cái hệ thống gọi là ký túc xá của trường cấp 3 ở đây đâu, mà các bạn phải chọn những cái người nào mà họ có thể, họ làm host family, tức là họ là chủ nhà, họ nhận người ngoài tới, họ giúp đỡ mình, cho mình có cơ hội được học hỏi văn hóa, học hỏi ngôn ngữ trong cái môi trường sinh hoạt gia đình của họ, thì cái điều đó rất tốt. Còn nếu không các bạn phải bỏ chi phí cá nhân, một là thuê phòng trọ, hai là có thể là thuê một cái chung cư căn hộ nho nhỏ, hoặc là ba là cũng ở với gia đình một cái người Mỹ bản địa nhưng mà phải trả chi phí sinh hoạt vân vân. Thì cái
Và
khoản chi
nếu
phí
các bạn có thân nhân ở trong vùng này, mặc dù ở ngoài cái nội cái boundary của cái trường, thì các bạn có thể ở nhà thân ở cái vùng trường đó, nhưng mà có thể là tự tự động đi học lấy, có thể là lái xe đi học hay là trong người nhà trong đưa xe đến. Tại vì ở Mỹ nếu mà ở trong cái lãnh vực của cái vùng đó thì không có được sử dụng cái hệ thống giao thông về về bus của họ.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Và cái chi phí sinh hoạt nếu mà các bạn phải trả tiền ăn ở đó thì khoảng, là giáo sư nói cũng phải chuẩn bị là cũng khoảng 8.000 một năm phải không?
Vâng, 6 đến 8 ngàn đô la tùy theo cái cách sống của mình.
Dạ, đó là sinh hoạt thôi đó. Còn nếu mà học bổng mà các bạn nhận được thì có giá trị cũng đã
Là
tới
8
10.000 một
đến
năm
10 ngàn
rồi.
đô la, vâng.
Vâng. Thưa giáo sư, về cái mặt mà giá trị tri thức trong một năm đi học trao đổi đó đó, thì có nhiều bạn nghĩ rằng là đây là gọi là một năm trao đổi văn hóa, giao lưu văn hóa, thì cái mục tiêu rõ ràng chính yếu là chỉ để học về văn hóa và ngôn ngữ để biết được cái đời sống, cái cuộc sống của các bạn cùng trang lứa của mình ở bên đó họ như thế nào thôi, chứ chắc là không có thời gian để mình học những cái môn học, thí dụ như mình đi cấp lớp 10 thì những cái môn học của lớp 10 đó, những cái kiến thức mà mình trong một năm trao đổi văn hóa đó mình có thể thu nhặt được đúng cái lượng kiến thức cần thiết của lớp 10 đâu, khi trở về Việt Nam chắc mình phải học lại cái lớp 10 nữa. Đấy, hoặc là có nhiều người nghĩ rằng là ồ, ở bên Mỹ, giáo dục của Mỹ thì dĩ nhiên là phải cao cấp tân tiến hơn Việt Nam, thế là mình đi qua đó mình học thì lớp 10 ở Mỹ đi về chắc là cũng đủ để có kiến thức để mình lên tiếp lớp 11 ở Việt Nam. Thì cái quan niệm nào là đúng thưa giáo sư, một năm trao đổi văn hóa đó có là một năm để các bạn có được đúng cái kiến thức của năm học đó hay không, hay là về các bạn coi như phải học lại của cái năm mà mình đã đi mà bị mất đó?
Những cái câu hỏi của cô đúng hết. Cái thứ nhất là người ta dùng cái chữ là trao đổi văn hóa, đó là một cái mục đích mà thôi, nhưng thật ra khi các học sinh đi qua đây học một năm thì họ có quyền lựa chọn học những cái lớp ngoài cái vấn đề trao đổi văn hóa, là có nghĩa là qua cái cách thức ở ăn ở tiếp xúc mà thôi. Nhưng mà khi mình vào một cái chương trình học lớp 11 hay lớp 12 ở Mỹ thì các học sinh không có sự lựa chọn, phải theo cái khuôn khổ lấy những cái lớp giống như các học sinh nội bộ ở đây, gọi là nội địa ở đây. Có nghĩa là các học sinh đi học thường giống như là học sinh ở đây, nhưng những cái cơ hội hàng ngày mình tiếp xúc với các học sinh khác, tiếp xúc với gia đình mình ở chung, đó là cái sự trao đổi văn hóa. Có hiểu. Bởi thế khi học xong ở đây thì mình cũng có những cái kinh nghiệm về Việt Nam, thì thường thường những chương trình học ở Mỹ thì được công nhận cũng qua những cái lớp học, những cái chương trình ở Việt Nam. Thì khi mà các bạn qua đây học lớp 11 thì có thể về Việt Nam đủ để kiến thức để dùng cái đó tương đương lên học lớp 12.
Vâng. Như vậy về nội dung khoa bảng của cái cấp lớp mà
Cũng
mình đi
giống
theo
nhau
học.
hết.
Dạ vâng. Dạ, thưa giáo sư, trong lúc này có một người bạn hỏi thăm, bạn này đang ở California rồi, đi qua đây đã được một tháng, nay học tiếng Anh, năm sau nộp hồ sơ học về ngành y tá. Vậy thì cái việc xin học bổng miễn học phí như thế nào, có cách nào hay không? Và nếu không xin được học bổng thì học phí phải đóng bao nhiêu cho ngành y tá?
À, cái đó là qua cái cấp thứ nhì là cấp 4 năm rồi, nhưng mà cũng nói sơ qua là tùy theo cái dạng nào bạn qua đây, có phải qua F1 hay không. Nếu mà qua F1 visa thì được, có nghĩa rằng là xin cái trường đại đại học đó họ cho mình cái I-20 để mà cái F1 visa vẫn còn có giá trị. Ở cái thứ nhất, ngoài ra là tùy theo cái trường đại học nào các bạn có thể bây giờ mà xin đi học cho tháng 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 9 có nghĩa là hơi trễ rồi. Tất cả những cái chương trình cho học bổng là họ đã chấm dứt vào ngày tháng giêng tháng giêng January 1st là mùng 1 tháng giêng hay là 15 tháng giêng rồi. Nhưng mà tùy theo trường, nhiều trường học có thể muốn sinh viên họ tới, họ có thể cho gia hạn. Nhất là thường thời kỳ Covid này thì nhiều trường đại học họ cho gia hạn đến tháng 3. Thì nếu mà các bạn muốn xin, bạn này muốn xin học bổng trường nào đó để học y tá thì phải gấp. Và theo tôi biết rằng là nếu điểm bạn tốt và điểm SAT tốt và điểm trung bình tốt thì có cái cơ hội được học bổng rất là tốt, tùy theo cái trường nào bạn muốn đi học.
À, đó là F1 visa, còn nếu mà các bạn đi theo diện định cư thì hoàn toàn khác nữa. Dạ, câu hỏi của Mai Mai là như giáo sư nói không có học bổng cho cấp dưới trung học, tức là cấp 1, cấp 2 là không có. Tôi có đứa con 10 tuổi muốn tìm cách cho con qua Mỹ học một vài năm tới, khoảng 12, 13 tuổi đó, thì xin hỏi có cách nào tìm trường cho cháu hay không?
Theo tôi biết thì là thường thường cấp 3 thì có những trường chương trình giao lưu, nhưng mà nếu mà các bạn tự nguyện muốn đi học để trả tiền thì tôi nghĩ không phải cấp cấp
Dưới cấp
3 mà
3
đi
thưa
được.
giáo sư. Dạ, dưới
Đây là
cấp
cấp 3 đó, cấp 3
dạ,
thì
11,
có cái
âm
hai
âm dương,
dạng, một
12,
là
13 tuổi là cấp 2 đó giáo sư.
cấp 2 đó. Thì theo tôi biết những cái trường trung học công lập ở Mỹ, nếu mà tư lập thì đi khi nào cũng được hết, có nghĩa là nếu các bạn có đủ tiền để mà trả tiền học phí thì muốn đi năm nào cũng được, xin F1 họ sẽ cho. Nhưng mà nếu mà xin học bổng thì tôi nghĩ cái nó rất là giới hạn, tại vì thường thường cái học bổng họ dành cho cái cấp 3 nhiều hơn.
Dạ, như vậy là dưới cấp 3 là không có cơ hội học
Khó
bổng.
khăn nhưng mà có thể nhiều trường họ có, tôi có thể là tôi làm nghiên cứu thì tôi trả lời. Nhưng mà ít khi có những chương trình cấp 3 là đã rất là hiếm rồi. Theo chúng ta đã nói qua, cái cấp 3 thì qua những chương trình giao lưu thì được học bổng mà thôi. Còn ngoài ra nếu nữa đi cấp 3 qua những chương trình không có chương trình giao lưu thì mình phải trả tiền học phí. Mà cấp 2 thì lại khó hơn nữa.
Dạ, như vậy thì trung bình một năm học cấp 2, cấp 3 ở Mỹ mà nếu tự túc, thưa giáo sư, không qua học bổng thì khoảng bao nhiêu một năm?
Thì tùy theo cái vùng, nếu mà cái vùng nào, tùy theo cái vùng, mỗi vùng một cái, mỗi cái tiểu bang nó cái cách thức về học 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 phí của những cái trường đó nó khác hẳn hoàn toàn. Nhưng mà nói tổng quát thì từ 8.000 cho đến 10.000 đô la một năm là cái trung bình những cái
Tiền
lệ
học
phí
phí
du
thôi
học.
đó, dạ, chưa kể tới lại chi phí ăn ở cũng phải
Ăn
6
ở thì khoảng 6
7
7 ngàn nữa, thì tôi nghĩ là khoảng từ 18 cho đến 20.000 đô la một năm thì cái đó là rất là tốt.
Dạ, cảm ơn giáo sư thật nhiều. Bây giờ chúng ta đã hết thời gian cho chương trình ngày hôm nay rồi. Xin hẹn gặp lại giáo sư và quý vị vào chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cách săn học bổng, nhưng mà cho những cấp học cao hơn. Bữa nay mình đã nói về cấp 3 rồi. Thì lần tới xin hẹn các bạn theo dõi chương trình để có được những cái thông tin liên quan tới việc săn tìm học bổng cho cấp đại học, là một cấp học phổ biến khi du học sinh từ các nơi về Mỹ học tập. Ở đại học này thì cũng có rất là nhiều những cơ hội khác nhau, và cái cơ hội học bổng ở đại học này nó cũng rộng mở hơn nhiều so với ở cấp 3, trường công, trường tư, rồi cấp nhà nước hoặc là cấp địa phương thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng là các bạn phải biết được những con đường để mà tìm kiếm nó một cách hiệu quả nhất. Mong các bạn đón xem thường xuyên chương trình bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, tối thứ hai mỗi tuần trên kênh Facebook của đài VOA ở địa chỉ này nhé, VOA tiếng Việt, hoặc là kênh YouTube chúng tôi sẽ phát lại ở YouTube của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Cảm ơn các bạn thật là nhiều và xin cảm ơn giáo sư vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn cô. Xin chào cô và các bạn.
Dạ, Trà My xin kính chào giáo sư và quý vị.